đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Không những tôi khỏe mà tôi còn vui nữa là đã lâu mấy tuần liền mình gặp khó khăn để nối kết với đường dây trong nước. Nhưng hôm nay thì đặc biệt chúng ta đi vào trong nước được một cách dễ dàng thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 6 năm 2021. Hay cũng là nửa đầu của năm 2021. Hạnh phúc cũng cần một chút may mắn. Nửa cuối năm 2021, những con giáp có tên sau đây sẽ được hưởng chọn may mắn hạnh phúc viên mãn trong tiền tài, tình duyên và hạnh phúc. Bốn con giáp mệnh đỏ như son, tiền tài, hạnh phúc và hết phần của thiên hạ của nửa năm cuối 2021 đó là tuổi Tý. Tháng vượng nhất của tuổi Tý là tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Tuổi Dậu, tháng vượng nhất của tuổi này là tháng 12 âm lịch. Tuổi Tỵ, tháng vượng nhất là tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Tuổi Dần, tháng vượng nhất là tháng 10 âm lịch. Thưa cô Nam Phương cũng như tôi, thưa toàn thể quý vị, thông tin này chỉ mang tính tham khảo cho vui. Ai muốn biết có chuyện gì nên hay không nên, làm hay không làm thì nên tìm thầy bói hay thầy phong thủy. Từ Cánh Đồng Mây chỉ nói chuyện trên trời. Người khách mời của chương trình ngày hôm nay không biết cầm tinh con gì, không biết cuộc sống thế nào của cuối năm 2021 của ông, sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, về chuyện trời, chuyện mây và chuyện nước. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin gửi lời chào thân mến đến tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa nếu tiến sĩ nghe được tôi.
Dạ vâng. Em xin trước hết là xin kính chào quý vị khán thính giả của Cánh Đồng Mây và xin kính chào tất cả các anh chị của Từ Cánh Đồng Mây ạ.
Tôi thứ nhất là tôi nói là tôi với ông sẽ tâm tình về chuyện trời. Không biết ông cầm tinh con gì trong bốn con giáp đó, ông có trúng con giáp nào hay không, nhưng mà chuyện trời thì hỏi thăm là ông đang ở Sài Gòn, tôi biết chắc chắn như vậy, Sài Gòn đẹp lắm của tôi. Thời tiết thế nào thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, thời tiết thì nó cũng đang ở trong cái mùa mưa, nhưng mà cũng có, mấy hôm nay thì không có mưa anh. Nó vẫn đang nóng rồi, nắng nóng ạ. À. Nó khoảng chừng độ từ 34 đến 35 độ C đó. Dạ.
Tôi nói
buổi trưa. Dạ.
35 độ C là nóng đấy. Bên Đà Lạt chúng tôi dạ, là vâng. xứ cao bồi, xứ nóng, nhưng mà cũng có lúc nó lên tới 35 độ C vậy, nhưng mà chưa bây giờ chưa phải. Tôi sẽ hỏi đến chuyện Sài Gòn, nhưng mà tôi nói chúng ta sẽ nói chuyện trời mây nước, nói chuyện nước trước đi. Ông là chuyên gia về Biển Đông, chuyên gia về Biển Đông. Từ lần nói chuyện trước có cả gần một năm trời. Biển Đông sông nước như thế nào thưa, sau giàn khoan HD981 thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, thì tình hình Biển Đông đến bây giờ nó vẫn có nhiều cái căng thẳng và luôn luôn là nằm trong cái tình trạng nóng bỏng. Chúng ta vẫn thấy chẳng hạn như là cái tình trạng mà căng thẳng tại cái eo biển, hai bờ eo biển Đài Loan, giữa Đài Loan và Trung Cộng. Trung Cộng vẫn luôn muốn là đe dọa, sử dụng vũ lực để đe dọa tới Đài Loan, và có rất nhiều lần xâm chiếm, là xâm phạm vào cái khu vực, cái gọi là cái vùng trời của Đài Loan. Ngoài ra thì những cái hành động đối với các quốc gia khác trong khu vực Biển Đông của Trung Quốc vẫn khoe cái gọi là cơ bắp sức mạnh và đe dọa các quốc gia khu vực này, cho nên nó khiến cho cái khu vực tình hình khu vực Biển Đông nó vẫn chưa có thể yên ổn gì, đặc biệt trong năm nay. Dạ.
Tiến sĩ chắc còn nhớ ngày 14 tháng 9 năm 1958 Phạm Văn Đồng mà ký cái không văn hay là cái biên bản gì đó tặng cái đảo của chúng ta cho Trung Quốc. Rồi cũng có sau này có nhân vật đều đã chết cả rồi. Nói là anh em Trung Quốc là người anh em của mình, họ giữ giùm cái đảo này thôi. Rồi một ngày mai khi trời đẹp nó sẽ trả lại. Ngày nào Biển Đông cũng đẹp đã, ngày nào Sài Gòn cũng đẹp cả. Bao giờ mới có cái chuyện đó thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Thưa anh, là trong cái vấn đề này, hình như trong đợt trước, lần đầu tiên mà tôi được vinh dự nói chuyện với kịch từ cái đồng mây thì cũng đã nhắc tới cái vấn đề này. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại là thực ra trong cái công hàm của ông, gọi là cái công hàm thôi, gọi cho nó quen như vậy thôi chứ nó không phải là công hàm, nhưng mà thôi cứ gọi công hàm cũng được. Thì cái công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 thì nó lại thể hiện thì đúng một cái là anh Minh nói đúng một cái là ở lúc đó thì đa phần lãnh đạo Việt Nam, mà ông Đồng cũng là một đại diện, thì nghĩ một cách rất đơn giản là Trung Quốc là người anh hai, Liên Xô là anh cả, và thế là có cái gì thì mình cũng phải ủng hộ Trung Quốc, bởi vì là ngay cả trong chiến dịch Điện Biên Phủ đấy thì Trung Quốc cũng ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều, cho nên là có lẽ là với cái tư duy như thế thì cái lãnh đạo, các lãnh đạo Việt Nam đều cho rằng là phải ủng hộ Trung Quốc. Và nhưng mà sau này thì xem lại thì trong cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 á, nó cũng có nhiều điều mà không hẳn là như vậy. Cho nên sau này thì Trung Quốc họ diễn giải rằng là phía Việt Nam đã thừa nhận cái chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Tây Sa và Nam Sa, đã cắt của Trung Quốc gọi đối với Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đó. Thế nhưng mà thực ra nó cũng chưa hẳn là như thế. Thì đó là những cái vấn đề mà hai bên thì đến bây giờ Việt Nam thì giải thích một cách và Trung Quốc thì giải thích một cách. Thế thì có cách tốt nhất là giải thích nó như thế nào chắc có lẽ phải ra toàn quốc tế thì nó sẽ rõ ràng nhất. Nhưng mà Trung Quốc thì lại không có muốn chấp nhận đưa ra toàn quốc tế. Vì thế cho nên là bây giờ mạnh mỗi bên đều có một cái giải thích riêng của mình. Thưa anh là như vậy hả?
Cách đây 1-2-3 ngày, ông tôi chắc là những cái sinh hoạt tôi nhắc đến đó là cái chuyện thường làm việc mỗi ngày của tiến sĩ Hoàng Việt. Cách đây 1-2-3 ngày, ông tổng thống, cựu tổng thống Vinatun, ông Aquino, mới mất, còn trẻ lắm, có thể bằng tuổi tiến sĩ thôi, 61 tuổi. Ông có nói đến cái chuyện đưa ra tòa án quốc tế, ở bên Vinatun có một thời đã cãi nhau về mướn luật sư của mình, tức là luật sư người Vinatun, hay mướn luật sư quốc tế đưa này vào, và họ đã thành công về cái chuyện mà kiện Trung Quốc. Nhưng sau này cái anh đủ rát tề gì đó, cái anh tổng thống mới lên thì anh ta có cái điều đặc biệt của anh ta là mẹ cứ giết hết, thằng nào cứ bắn nó đi. Cái chuyện gì xảy ra giữa hai ông tổng thống Vinatun và những cái chuyện ông nói tòa án quốc tế về Biển Đông, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, cũng xin thưa với anh và quý vị khán giả, thì cũng may mắn là em có một thời gian ở Vinatun và cũng có mối quan hệ rất là nhiều với các bạn bè ở Vinatun. Thì ông Aquino á, thì cũng là một cái người mà rất là được kính trọng ở đất nước Philippines, Vinatun đấy. Ông hơn tuổi em anh ơi, ông ấy 61 tuổi, em mới có 50 tuổi ai.
Cho già quá.
Rồi, thế nói tiếp là đúng, ông Aquino là một cái người dũng cảm, bởi vì cái vấn đề năm 2013 mà Trung Quốc dám quyết định xin lỗi là phi luật Tân đã dám quyết định kiện Trung Quốc trước một cái tòa trọng tài quốc tế được thành lập theo phục 7 của công luật biển, thì đó là cả một cái sự dũng cảm rất lớn. Mà chưa kể phi luật Tân là một nước nhỏ và cái kinh tế của phi luật Tân nó cũng không có mạnh, cho nên chắc chắn và cái trong thời kỳ đó, cái đợt đó là bị Trung Quốc chèn ép rất là nhiều. Trong đó Trung Quốc đã sử dụng nhiều cái biện pháp, nào là cô lập về mặt ngoại giao đối với cả phi luật Tân, trừng phạt về kinh tế, đe dọa về quân sự đối với cả phi luật Tân. Nhưng mà ông Aquino cũng là một cái người mà kiên định trong cái việc đó. Và như chúng ta đã biết là với cái phán quyết của tòa trọng tài vào năm 2016, sau 3 năm tòa xem xét, thì nó là một chiến thắng vang dội của phi luật Tân. Thì nhưng mà cái tổng thống sau này là năm 2016 thì ông Aquino đã hết nhiệm kỳ. Hiến pháp của phi luật Tân đã sửa đổi sau cái gọi là cái thời gian mà ông Marcus ông ấy nắm quyền rất là chuyên quyền, thì hiến pháp đã được sửa đổi năm 1987 và quy định rằng là tổng thống của phi luật Tân chỉ được một nhiệm kỳ duy nhất là 6 năm. Cho nên là đến cái thời kỳ đó thì ông Aquino đã hết nhiệm kỳ và ông Duterte đã chiến thắng, trở thành tổng thống của Philippines, của Philippines. Thế thì ông Duterte ông thì lại sử dụng cái chính sách khác, bởi vì người ta cho biết rằng là ông Duterte này lại có một cái người cố vấn thân cận, chính là bà Arroyo, tức là cựu tổng thống của Philippines trước đây. Bà Arroyo này trước đây đã từng cử một thượng nghị sĩ bay sang để đi lên với cả Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Và sau này phía phi luật Tân đã phanh phui ra, đưa lên báo chí. Thì bà Arroyo thì bà cũng rất thân thiết với cả Trung Quốc. Gần đây thì bà có tham gia trong cái diễn đàn Bắc Ngao. Bà cũng phát biểu là ASEAN cần phải đẩy mạnh cái quan hệ với Trung Quốc. Thế thì bà này cố vấn cho ông Duterte bằng cách là phải thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Và vì vậy ông Duterte cũng đã sử dụng cái biện pháp là quay lưng lại với Mỹ và bắt tay với Trung Quốc, thân thiện với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn thẳng cái công bằng là nếu như không có cái phán quyết của tòa thì còn lâu ông Duterte mới có cửa nói chuyện được với Trung Quốc. Bởi vì trước đó trong cái sự kiện mà năm chúng ta còn nhớ năm 2011 là Trung Quốc đã cái tàu Trung Quốc đã cắt cát cái tàu Viking 2 của thăm dò dầu khí của Việt Nam. Tàu Bình Minh 02, sau này tàu Viking cũng là bị Trung Quốc cắt cát. Thế thì đến năm 2012 thì nó xảy ra một cái sự kiện với cả phi luật Tân, đó là Trung Quốc đã sử dụng cái vũ lực, gọi là cái chiến thuật gọi là cải bắp, để chiếm đoạt trên thực tế cái bãi gọi là Scarborough. Thế thì phi luật Tân đã tìm mọi cách để liên lạc, để ngoại giao với cả Trung Quốc giải quyết cái vấn đề này. Nhưng tất cả mọi con đường đều Trung Quốc đều đóng sập lại. Để sau này, cho nên chính vì vậy là phi luật Tân đã quyết định là phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa. Và sau này thì như là Ngoại trưởng De Rosario của phi luật Tân có trả lời đấy, là chúng tôi đã cạn kiệt các giải pháp. Thế thì phải nói rằng là lúc đó thì phi luật Tân không thể nói chuyện với Trung Quốc được. Nhưng sau cái phán quyết mà trong 15 cái yêu cầu của phi luật Tân yêu cầu với tòa xem xét và đưa ra phán quyết, thì tòa đã đáp ứng được cho phi luật Tân tới 14 cái rưỡi. Và như vậy là một cái chiến thắng rất là áp đảo của phi luật Tân. Và chính vì vậy Trung Quốc đã cảm thấy rất là mất mặt. Vì vậy Trung Quốc phải cần xuống thang với phi luật Tân. Và lúc này thì Duterte đã đưa một cái thang cho Trung Quốc, và Trung Quốc đã nắm cái thang đó để hai bên có thể cùng nói chuyện với nhau. Cho nên nói như thế nói thì nếu không có cái phán quyết của tòa thì ông Duterte cũng không có khả năng nói chuyện được với Trung Quốc như sau này. Nhưng cũng phải nói thêm rằng mặc dù là Trung Quốc và phi luật Tân có rất nhiều cái quan hệ gần gũi dưới thời ông Duterte, nhưng không có nghĩa là phi luật Tân đã được lợi. Bởi vì xem xét lại là khi năm 2016 khi mà Duterte sang Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình có hứa rằng sẽ đầu tư khoảng 24 tỷ đô la Mỹ vào phi luật Tân. Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết là con số đấy chỉ được khoảng độ vài tỷ đô la thôi, chưa bao giờ được con số 20 tỷ cả. Thế còn thứ hai là gần đây mặc dù có quan hệ của Trung Quốc và Philippines rất là gần gũi, nhưng mà chúng ta còn nhớ là đầu tháng 3 năm nay thì Philippines đã cho biết là khoảng hơn 220 cái tàu cá của Trung Quốc đã bao vây cái khu vực Đá Ba Đầu, mà nơi đó thì kể cả Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền khu vực đó, cho thấy điều là Duterte mặc dù có chọn cái chính sách là thân với Trung Quốc nhưng cũng không ngăn cản được những cái, tức là nói chung là Duterte vẫn là chiếu dưới và Trung Quốc vẫn giành lợi hơn so với cả Philippines. Xin thưa anh như vậy.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, chắc ông biết cái cụm từ là tự do trên đầu súng. Ông cũng nhắc đến việc Philippines thân với Trung Quốc. Chắc chắn là không thân bằng Việt Nam đâu. Mình có bốn chữ vàng, 16 tốt, 4 tốt, mười mấy chữ vàng gì đó. Mình thân hơn. Nhưng mà những cái điều thân đó chỉ mang lại sự khốn nạn cho Việt Nam. Tự do trên đầu súng. Tiến sĩ nghe được tôi không? Thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Cô Nam Phương, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa cô Nam Phương, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì chúng tôi mất đường dây và cô Nam Phương xin lỗi. Anh nghe được tôi không, tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ, em nghe bình thường anh ạ.
Ồ, tốt, với ông tôi thấy nghe tiếng kịch thường là mất đường dây. Thế là tôi đang nói với ông là tự do trên đầu súng. Nếu ngày xưa Mỹ nó đừng khốn nạn, nó trói tất cả tay những người quân nhân miền Nam và trao miền Nam cho Cộng sản, thì chưa chắc nước Việt Nam chúng ta có những cái đường dây nóng, đường chạy dài từ Bắc Kinh sang Hà Nội đâu. Nhưng mà thôi, đó là chuyện cũ. Tôi thưa với tiến sĩ như thế này này, một nửa ổ bánh mì thì nó cũng là ổ bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật thì nó không bao giờ là sự thật cả. Cái điều suy nghĩ của tôi về cái chuyện của ông Phạm Văn Đồng Công Hàm gì đó với mới một nửa sự thật như vậy, nó có đúng hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, thì trở lại cái Công Hàm Phạm Văn Đồng thì em nói rồi, tức là một mặt á là đúng ở trong cái hoàn cảnh là phía Việt Nam rất là tin Trung Quốc, nhưng mà còn bảo hẳn rằng là ông Đồng đã nhượng quyền và hay là công nhận cái quyền của Trung Quốc đối với cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thì em lại bảo không phải. Dạ, thưa anh là như thế. Thế còn đúng là Việt Nam với Trung Quốc có nhiều cái cũng gần gũi. Chúng ta đã thấy là ngay cả trong tiếng Việt chúng ta cũng có rất nhiều cái từ mà gốc từ hàng gốc Hán Việt. Ngôn ngữ của chúng ta đã có khoảng trên 50% là nhiều cái từ là gốc Hán. Đương nhiên đã được Việt hóa thành Hán Việt rồi. Rồi chưa kể là Việt Nam với Trung Quốc là có một cái biên giới sát cạnh nhau. Rồi hai quốc gia hiện nay thì lại có một cái thể chế cũng tương tự nhau. Cho nên có rất nhiều cái điểm tương đồng. Nhưng em cũng xin khẳng định với anh rằng, với quý vị khán giả rằng là Việt Nam đang cho bắt đầu khoảng tính cái mốc là từ năm 2014, khi mà Trung Quốc mang cái giàn khoan khủng vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì lúc này Việt Nam bắt đầu mới tỉnh mộng. Việt Nam tỉnh mộng một cái điều rằng là gì? Không thể tin được cái ông bạn này.
Tin được bạn này.
Cho nên anh cứ để ý là cho đến gần đây là cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì là gọi là giống như cái ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa ông có nói đấy, là gọi là những cái lời hữu nghị ở đầu môi chót lưỡi, chứ còn trong thực tế thì thằng nào cũng không tin thằng nào. Thế chúng ta phải có nói ví dụ ngay như năm ngoái đi, 2020 đi, thì kỷ niệm 20 quan hệ Việt Mỹ là rầm rộ từ đầu năm cho đến cuối năm. Tháng 3 năm 2020 là cái tàu sân bay của Mỹ đã vào cập cảng đến Đà Nẵng. Em có được mời vào trong cái sự kiện đó. Thế rồi cho đến cuối năm 2020 thì cố vấn an ninh O'Brien cũng bay sang Việt Nam. Thế có phải là hai bên quan hệ, và ở Việt Nam cái không khí mà báo chí nhắc tới cái kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Mỹ nó rầm rộ lắm. Còn lại là năm đấy cũng là cái năm mà 60 năm quan hệ Việt Trung thì lại rất là ít báo nhắc tới, chắc chỉ có báo đảng thôi, báo Nhân Dân, báo Quân đội Nhân Dân, những cái báo đảng thì nhắc, chứ còn cái báo khác thì tuyệt nhiên thì không muốn nhắc tới. Để cho thấy là đặc biệt là cái tình cảm của người dân thì đặc biệt từ người ta đã không thích Trung Quốc từ lâu, nhưng mà càng ngày sau sự kiện 214, 219, 220 chúng ta nhớ năm ngoái đấy, cái khoảng cái tầm tháng 4 đấy là Trung Quốc không chìm cái tàu cá ngay tại gần khu vực của Hoàng Sa, thì người dân Việt Nam họ không còn cái tình cảm được với cả cái đất nước này nữa. Cho nên nói thì nói chứ cái tình cảm của người dân nó lại dành cho những cái quốc gia khác, trong đó cái quốc gia mà anh đang ở đó bây giờ. Đó anh mình.
Thưa tiến sĩ, điều đó là chắc chắn rồi. Tiền đô la nó thống trị cả thế giới mà. Tiến sĩ đi ra ngoài đường hỏi có tiền tàu có ai thích không? Không có đâu. Đôi đồng đô la xanh đâu có vui không? Vui. Nước Mỹ được thượng đế ban tặng nhiều tài nguyên, ban tặng nhiều trí tuệ đến quốc gia này thưa ông. Mới có 300 mấy chục năm ông không biết rồi. Có câu đặc biệt nhất của nước Mỹ là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Tôi muốn hỏi ông về biển nữa là theo tôi biết ông chỉ cho tôi mỗi một quốc gia như vậy cái biên giới biển của mình nó có khoảng chừng 120 hải lý. Tại sao thằng tàu nó vẽ từ chỗ đảo Nam Hải đi xuống dọc xuống cái lưỡi bò lưỡi trâu gì đó thế bao nhiêu trăm hải lý làm sao thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, thưa anh thế này nhé, tức là một cái văn bản cực kỳ quan trọng về luật biển mà đã được thông qua và được khoảng trên 100, gần 170 quốc gia đã phê chuẩn nó, tức là thành viên của gọi là Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Thì cái công ước này được ca ngợi là hiến pháp về biển và đại dương, tức là nó quy định tất cả về biển và đại dương, nó rất là rộng lớn và cái tầm vóc của nó chỉ đằng sau có đại hiến chương của Liên Hợp Quốc mà thôi. Thế thì trong cái công ước biển này nó quy định rất rõ là mỗi một cái quốc gia ven biển, tự như Việt Nam, như vị Trung Quốc, sẽ có những cái vùng biển ra ngoài. Nhưng mà càng ra ngoài thì cái quyền nó càng giảm đi. Và một cái quốc gia như vậy sẽ có tối đa là 200 hải lý ở cái vùng nước, người ta gọi là vùng đặc quyền kinh tế. Còn dưới cái vùng gọi là dưới phần đáy biển thì người ta gọi là thềm lục địa. Thì thềm lục địa cũng là tối đa là 350 hải lý là hết. Thế nhưng mà nếu mà tất cả những quốc gia đều tuân thủ như vậy thì không có gì phải bàn. Mặc dù là hiện nay có những cái quốc gia trên cái khu vực Biển Đông, có nhiều cái quốc gia có những tranh chấp với nhau không, trong đó có kể tới là 5 nước 6 bên. Tức là có Trung Quốc này, Đài Loan này. Đài Loan thì nhiều cái quốc gia vẫn thừa nhận Đài Loan chỉ là bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc. Cho nên mọi lần một bên nhưng mà có hai... một quốc gia nhưng có hai bên là như vậy. Thế ngoài ra còn có Brunei này, có Malaysia, có Philippines và có Việt Nam. Như vậy là 5 nước 6 bên. Thế thì bản thân Việt Nam với những cái quốc gia mà lân cận thì cũng có những cái tranh chấp. Ví dụ như Việt Nam với cả Campuchia tại khu vực biển Vịnh Thái Lan, hay là Việt Nam với cả Malaysia, Mã Lai cũng có những cái vùng trồng lấn để nó nằm sát nhau. Và hay là Việt Nam với cả Indonesia. Chúng ta thấy gần đây là có rất nhiều cái tàu cá của Việt Nam bị các cảnh sát biển của Indonesia bắt vào biển, gọi là đánh bắt cá trái phép trên cái vùng biển của Indonesia. Thế nhưng mà tất cả những cái quốc gia này đều có thể giải quyết được với nhau. Và bản thân Việt Nam với cả Mã Lai mới được tuyên bố gần đây là sẽ có một cái, hai bên sẽ có một cái thỏa thuận để mà giải quyết những cái tranh chấp trước đây. Và kể cả Việt Nam với Indo cũng vậy, hai bên cũng đang xúc tiến cái việc mà phân định lại cái vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa mà dẫn đến cái vùng trồng lấn giữa hai quốc gia. Thế thì tất cả những quốc gia này đều có thể giải quyết được, kể cả Việt Nam hay Phi Luật Tân cũng vậy thôi. Nhưng chỉ có một cái quốc gia không thể giải quyết được, đó chính là Trung Quốc. Thế thì Trung Quốc lại không bất chấp luật biển, mặc dù Trung Quốc là một thành viên của luật biển. Và theo quy định của luật pháp quốc tế, thì khi Trung Quốc là một thành viên của công luật biển, thì Trung Quốc phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của công luật biển đó. Và trong công luật biển nó quy định rằng là gì? Là nếu anh là thành viên thì anh phải tuân thủ tất cả các điều khoản của công ước. Chứ không phải là anh chỉ có thể là công nhận cái điều khoản này mà không công nhận điều khoản khác. Mà anh đã là thành viên, anh phải tham gia và phải chấp hành tất cả các điều khoản của công ước. Thế nhưng mà Trung Quốc thì lại nghĩ rằng bởi vì cái tham vọng của họ là họ muốn trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Mà muốn trở thành cường quốc số 1 trên thế giới thay thế Hoa Kỳ bây giờ thì Trung Quốc phải làm một cái điều là gì? Phải trở thành một cường quốc biển. Mà muốn trở thành cường quốc biển thì Trung Quốc phải vươn mình vào biển. Và Biển Đông nó làm giống như cánh cổng, cái cánh cửa để mở ra Trung Quốc tiến về biển đại dương. Vì thế nếu Trung Quốc chiếm một khu vực Biển Đông này, Trung Quốc mới tiến được ra cái khu vực Ấn Độ Dương. Và từ Ấn Độ Dương Trung Quốc tiến ra được Thái Bình Dương. Và nếu Trung Quốc làm chủ được Thái Bình Dương thì lúc đó là Hoa Kỳ đã retire, về hưu mất rồi. Và đó là cái tham vọng của Trung Quốc. Chính vì thế cho nên là Trung Quốc phải tìm cách để chiếm đoạt miền Đông. Và họ vẽ ra một cái trời ơi đất hỡi, tức là nó không dựa trên cái gì cả, mà nó dựa trên một cái bản đồ, một công tư nhân, một cái cá nhân vẽ, một cá nhân lại vẽ không hiểu về cái mục đích gì, và có thể ông ta vẽ sai. Thế là vẽ một cái đường, và sau này từ cái thời của Tưởng Giới Thạch, và sau này thì Trung Quốc lại tiếp tục là sử dụng cái đó, và còn thậm chí còn đi xa hơn, là vẽ nó rộng hơn. Và như vậy người ta gọi là cái đường này là cái đường chín đoạn, và người Việt Nam thì quen gọi là đường lưỡi bò. Nó giống như cái lưỡi bò, và nó cũng thể hiện là cái lưỡi bò là một lưỡi của một kẻ tham lam, nó liếm chọn cái khu vực Biển Đông đó, cho người Việt Nam thích gọi là đường lưỡi bò. Thì đầu tiên á, các nhà trên thế giới, nghiên cứu trên thế giới gọi là Nine Dash Line, Nine Dotted Line, vân vân. Nhưng mà sau này cũng có phải công nhận gọi bằng cái từ là Khao Thân, tức là cái đường lưỡi bò. Thế thì cũng đấy là cho thấy là vì sao Trung Quốc là như vậy. Thì trong cái phiên tòa và cái phán quyết mà của phiên luật tân đã khởi kiện Trung Quốc năm 2013 đấy, và 2016 là tòa ra phán quyết đấy. Thì vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì tòa đã phán quyết rõ ràng là cái yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc cho rằng là Trung Quốc đã chiếm hữu cái vùng biển này trước khi mà Công ước Luật Biển được ra đời, cho nên nó sẽ áp dụng không cần đến Công ước Luật Biển. Và Trung Quốc gọi cái đó gọi là quyền lịch sử, tức là nó có trước, nó dựa vào tính lịch sử nó có trước. Nhưng mà trong cái phán quyết của mình thì tòa đã giải thích rất rõ ràng rằng là gì? Là những cái quyền lịch sử này, thứ nhất là có nhiều vấn đề tranh cãi. Thứ hai là nói rõ ràng là khi anh đã tham gia một công ước thì cái quy định của công ước nó sẽ thay thế tất cả những cái khác trước đó. Và vì vậy cho nên là những cái quy định của Công ước Luật Biển nó sẽ thay thế những cái gọi là quyền lịch sử. Mà chưa kể là quyền lịch sử của Trung Quốc không được chứng minh bởi các bằng chứng đáng tin cậy. Đó. Thế cho nên giải thích cái việc mà tại sao Trung Quốc là có cái tham vọng và vẽ một cái yêu sách rất là linh tinh, vớ vẩn trên cái khu vực Biển Đông như vậy là như vậy. Thưa kính thưa anh Minh và toàn thể quý vị khán thính giả.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, cảm ơn ông đã giải thích cho tôi cái phần lưỡi bò. Nhiều khi tôi cũng chẳng muốn đọc làm cái gì. Thằng ăn gian, ông nói nó biết luật chơi biển mà, nhưng mà nó luật của nó là luật cơ bắp. Nhưng mà phải nói có một điều là nó lẹ. Cái thời gian mà ông cố tổng thống Nixon và ông ngoại trưởng Kissinger sang tàu năm 1967-68 gì đó tôi còn nhớ như vậy. Năm mươi mấy năm thôi. Không, trước 72. Trước 72 lần đầu tiên mà Nixon và Kissinger đi sang tàu. Và từ năm đó nó mới ra chuyện 72-73 Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam. Và từ năm đó nó mới có chuyện là Hoa Kỳ nó chói tay miền Nam lại trao cho cộng sản. Tôi muốn thưa với ông như này, năm mươi mấy năm lúc đó chắc là tiến sĩ còn trẻ hay mới ra đời chưa để ý đâu, nhưng mà ông đọc lại chúng biết, hay là ông muốn đọc nữa ấy, thì ông vào ông đọc sách của triết gia Lương Kim Định, thầy của tôi viết về Việt Nam, về chống đồng nguồn gốc là từ Việt Nam mà, chứ không phải là từ Trung Quốc. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện khác. Chuyện quan trọng ấy, ông vừa mới nói về cái chuyện là Trung Quốc luật cơ bắp ấy. Tiếng Mỹ nó có cái câu chúng tôi hay thường nói với nhau là think about the unthinkable. Hãy nghĩ những điều không thể tưởng tượng được. Ông đứng lên trên lầu 10, lầu 20 ở thành phố Sài Gòn, nhìn ra Biển Đông ông thấy tàu chạy nhiều lắm. Hàng không mẫu hạm Mỹ chạy nhiều lắm. Anh Trung Quốc bây giờ có một vài cái tàu vớ vẩn, nó hàng không, gọi là hàng không mẫu hạm, nó không có đủ sức để mà đương đầu với hải quân của Hoa Kỳ được. Nhưng hãy nghĩ về những điều không thể tưởng tượng được. Chắc lẽ lúc đó tôi đã đi đâu mất rồi. Ông còn. Có thể điều không thể tưởng tượng nào đó, một ngày nào đó, có sự đụng độ, có thể đưa đến thế chiến thứ ba tại Biển Đông, tại Thái Bình Dương như ông nói không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ, cho đến bây giờ thì em vẫn nghĩ rằng là hiện nay, trong thời điểm khoảng từ nay đến khoảng độ 10 năm tới thì cũng chưa thể nói được. Bởi vì là cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy là Trung Quốc đang tìm cách để đe dọa tới Đài Loan. Mà chúng ta biết là Đài Loan thì có một cái vị trí quan trọng ở khu eo biển Đài Loan. Và giữa Đài Loan với cả Hoa Kỳ có những cái hiệp ước, và Hoa Kỳ cũng có nghĩa vụ để phải bảo vệ Đài Loan. Và nếu thực sự mà nói là nếu không có Hoa Kỳ đứng đằng sau thì Trung Quốc nó đã chiếm Đài Loan lâu lắm rồi. Vậy thì gần đây Trung Quốc lại thách thức Đài Loan tiếp. Và như em có trao đổi, tức là gần đây là cái việc mà Trung Quốc tập trận liên tục xung quanh khu vực eo biển Đài Loan, cho các lừa tàu, kể cả tàu sân bay đi ngang qua khu này. Rất nhiều lượt mà cái máy bay phi cơ đã xâm nhập vào cái vùng trời của Đài Loan để đe dọa Đài Loan. Thì đấy cũng là cái việc mà Trung Quốc diễu võ dương oai trước mặt Đài Loan, cũng là để thể hiện trước mặt Hoa Kỳ. Và cũng có nhà nghiên cứu thì cho rằng là khả năng mà Trung Quốc mà tấn công Đài Loan thì cũng rất khó. Bởi vì những lý do như sau. Thứ nhất, đây là một cuộc chiến mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc. Vì sao? Vì Trung Quốc và Đài Loan đều là người Hoa, đều là cùng một dân tộc, đều cùng một anh em. Cái cuộc chiến này sẽ tàn sát giữa những người anh em với nhau. Thì cái thiệt hại này toàn là người Trung Quốc sẽ gánh chịu. Và thứ hai là Đài Loan cũng không dễ để mà cho Trung Quốc tấn công khi mà có cái hỗ trợ của Mỹ đằng sau. Và phía Mỹ rất là gọi là tin tưởng vào cái khả năng mà phòng ngự của Đài Loan cộng với cả những cái phối hợp với cả phía Mỹ. Và cái vấn đề thứ ba là nếu Trung Quốc mà tấn công Đài Loan lúc này thì cái khả năng mà trên toàn thế giới sẽ cô lập và cấm vận Trung Quốc về mặt kinh tế là chắc chắn sẽ xảy ra. Và nếu như vậy thì Trung Quốc cũng sẽ gặp rất nhiều thiệt hại. Nhưng nếu chúng ta chỉ thấy rằng cái cuộc chiến tranh thương mại hoặc là cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ thôi, thì đã thấy là Trung Quốc cũng đã gặp rất nhiều khó khăn rồi. Thì nếu mà toàn bộ thế giới phương Tây mà cấm vận và chấm dứt cô lập Trung Quốc lại, Trung Quốc sẽ trở lại thời kỳ của đại cách mạng toàn hóa trước đây, thì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức mạnh của Trung Quốc. Và vậy Trung Quốc phải cân nhắc trong trường hợp này.
Câu trả lời của ông va chạm vào trái tim tôi. Thưa tiến sĩ, khi ông nói là Đài Loan và Trung Quốc đều là người Tàu cả, đều là anh em cả. Tôi xin hỏi tiến sĩ, trên miền Nam và miền Bắc không phải đều là người Việt Nam, đều là anh em hay sao? Mình một trăm trứng trăm con mà. Mình cùng một tổ mà. Họ có thắng, họ có giải phóng miền Nam nơi ông đang ở bây giờ chăng nữa thì miền Nam chúng tôi cũng là người Việt Nam, người anh em vậy thưa ông.
Dạ vâng, đúng anh.
Tôi chỉ khơi cái câu chuyện những điều tiến sĩ vừa mới nói thôi. Nhưng mà thưa tiến sĩ Hoàng Việt như thế này này. Có gì chăng nữa, ông nhìn đừng nhìn xa ra Biển Đông, nó xa quá, để nhìn ra Hà Nội. Đền Đài Lý Thái Tổ đó. Ông có đến chỗ đó bao giờ chưa thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Đài Lý Thái Tổ.
Có, em quê gốc Bắc mà anh.
Ông giống tôi vậy, tôi quê gốc Bắc rồi, tôi đã bao giờ tôi được đến đền Lý Thái Tổ đâu, nhưng mà vẫn được nhìn thấy những người bạn trẻ bằng tuổi tiến sĩ, lớn hơn chút chế, nhỏ hơn nữa, đều có mặt tại đài Lý Thái Tổ mỗi năm để kỷ niệm Hoàng Sa Trường Sa. Những năm 10 năm về trước đó, tôi chưa được cái hân hạnh biết tiến sĩ Hoàng Việt, nhưng có những người bạn ông biết mà. Tiến sĩ Nguyễn Quang Tường Thụy, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, nhiều lắm, nhiều người lắm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đại tá Lê Hồng Hà đều đã đi ra đài Lý Thái Tổ để tưởng nhớ, để kỷ niệm Hoàng Sa Trường Sa. Năm nay tôi chỉ còn nhận ra được một người. Lâu quá rồi tôi đã nói chuyện mà tôi quên tên rồi. Tiến sĩ có biết cái ông nhạc sĩ già kéo cái violin cứ hay đi biểu tình được không?
Em có biết.
Ông đội mũ, đội mũ cao bồi.
Có nhớ.
Tôi nói chuyện với ông ấy, tôi có mồm lên mây nhưng mà ông nói anh Minh tôi không có nói được, tôi không biết nói. Tôi chỉ biết kéo violin, bảo kéo violin là giỏi rồi. Tôi kéo violin nó như con mèo, nó kêu con tôi, nó bảo bố đừng kéo mà. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện chuyến Biển Đông như vậy đủ cho một phần nào của chương trình. Tôi xin đổi sang nói chuyện đất đi, chuyện đất liền đi, Huế, Sài Gòn, Hà Nội đi. Nơi ông đang ở hiện nay nó đang đánh mạnh lắm về China virus. Tiến sĩ đã được trích ngừa China virus chưa, và có đi chen lẫn 10.000 người đi trích hay không thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ. Em thì cũng nằm trong danh sách trích, nhưng mà em chưa trích bởi vì là cái cơ địa của em nó có một số cái vấn đề phản ứng với cả thuốc. Trong đó thì cái AstraZeneca này nó có vẻ là nó cũng nguy hiểm với cái cơ thể em, cho nên em chưa có trích thôi. Chứ còn cũng nô nức đi trích lắm rồi. À, em thì em cũng không có, nếu mà nó đông như cái ngày hôm nọ thì em chắc em không đi đâu vì nó nguy hiểm quá.
Thôi ông cứ trích đi, hoặc là ông nói chuyện với người bạn thân của tôi giới thiệu tôi với ông, đó là bác sĩ tiến sĩ cộng sản Đinh Đức Long. Ông sẽ khuyên ông đi trích. Ông Đinh Đức Long được đi trích 2 lần mà gọi tôi mừng lắm, mừng lắm. Thực sự thì tôi không biết là cái cơ thể của tiến sĩ như thế nào, nhưng mà tôi nhìn thấy sắc diện của tiến sĩ hồng hào tươi trẻ đẹp trai, nó khỏe mạnh lắm, trích đi, trích đi. Nhưng mà cái điều tôi hỏi như thế này này, nhà nước cộng sản những người cầm quyền ấy, nó cấm người ta tụ họp 10 người, 20 người, 30 người, rồi cái nhà thờ gì đó cao đài, không phải cao đài mà cơ đốc Tin Lành, hội thánh Tin Lành Phục Hưng cái gì đó, có 10 mấy người họ họp với nhau, rồi cả nước, cả 700 tờ báo cộng sản đổ cho nó là cái ổ virus ở đó, chỉ còn 9.000, 10.000 người đến trường Đồng Phú Thọ. Tôi đáp xuống đó mấy lần tôi biết trường Đồng Phú Thọ ở đâu, tại sao cái chỗ đó nó không là ổ virus, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, cái này thì nó cũng chắc có lẽ là em hôm qua em có viết một cái bài báo về cái việc này. Bản thân em thì cũng cho rằng là cái việc trích vaccine là một cái điều hoàn toàn là đúng đắn, nhưng mà vấn đề là phải làm như thế nào. Và có lẽ là nhiều những cái người mà thuộc chính quyền ở thành phố á, họ vẫn chưa có đủ kinh nghiệm và họ cũng không có nắm bắt được vấn đề và dự đoán được vấn đề nó trước một cách tốt, thấu đáo. Cho nên là đã xảy ra cái tình trạng là như thế. Em thấy em cũng sợ, và bản thân cái bài báo em viết em cũng phải là đó là một cái điều lo lắng của nhiều người dân, trong đó có em. Bởi vì là nếu mà anh trích vaccine mà như vậy á, thì có khi anh chưa trích vaccine thì anh đã bị nhiễm mất rồi.
Tôi nhìn cái hình trên mạng thấy, ghê gớm quá. Một rừng người, thực ra thì cái ngày xưa trường Đông Phú Thọ nó cũng đâu có lớn bao nhiêu đâu, mà ông nhét 10.000 người vào đó. Ôi trời, tôi cũng hôm qua tôi tính tôi hỏi ông, nhưng mà không thôi, để nãy tôi hỏi ông đi, ông đã được đi trích chưa? Nhưng mà nếu mà có được đi trích thì nên đi trích, còn không thì thôi thì cứ ở nhà đi. Tôi bây giờ tôi cũng ở nhà vậy, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Trước đây 1 năm 2 năm thì cứ cuối tuần tôi đi đời ca hát ngày tháng cho người, mua vui cho người, nhưng mà bây giờ không dám đi ca hát nữa. Ngày một cuối tuần thì tôi được mua vui cho tiến sĩ cũng như tất cả những người thân mến đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này qua Đài Sài Gòn Đà Lạt, cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do hay là diễn đàn Chính Nghĩa là một cái điều vui rồi, mình vẫn còn nói đi được. Bây giờ xin hỏi sang một cái điều khác một chút xíu, mình đề cập mọi sự. Có những cái chuyện nó xảy ra, tôi chắc chắn là tiến sĩ nghe được, tôi chắc chắn là tiến sĩ biết được. Có một ông không biết là lên tướng chứ, cái đâu gần lên tướng rồi, con của ông thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, ngày xưa làm tài lọt cho Nguyễn Tấn Dũng, đó là ông đại tá chuẩn tướng thiếu tướng gì đó, Nguyễn Di Linh. Có nghe tên ông này không?
Dạ có, em có nghe.
Ông có biết là bố ông này ông Hồ Hữu Ngoạt, Hồ Hữu Ngoạt là trợ lý của ông
Ngoạt, ông khác, là ông khác.
Không, ông đó là ông đó là chú ruột của Hồ Hữu Hải. Nó từ từ nó sẽ ra. Ông có biết là nghe ông Phú Nhôm không? Có nghe Phú Nhôm không?
Phú Nhôm thì em có biết ạ. Dạ.
Phan Văn Anh Vũ. Tay này còn trẻ hơn hơn tiến sĩ nữa, dốt hơn tiến sĩ nữa. Vậy mà nó gọi một tiếng là nó có $1 triệu trong băng để cho nó muốn làm gì nó làm. Mà cái điều đặc biệt nữa là cái vụ án tay Phó Tổng Cục An Ninh, Phó Tổng Cục Tình Báo, oai lắm đấy. Phó Tổng Cục chứ không phải là Phó Cục trưởng đâu. Con của Nguyễn Văn Hưởng, người cháu đưa tiền cho từ Vũ Nhôm cho Nguyễn Duy Linh là cháu ruột của Hồ Hữu Ngoạt, trợ lý của Nguyễn Tấn Dũng. Câu hỏi của tôi là cái vụ này nó đang mới xảy ra rất là nóng và rất là nhanh, rất là nhanh. Có ông thủ tướng mới là ông Phạm Minh Chính, có ông quốc hội mới là ông gì đó Vương Đình Huệ, và có ông chủ tịch nhà nước là ông thủ tướng cũ. Nó có chuyện gì cái khúc củi này nó dính líu đến anh đầu bạc hiên ngang Nguyễn Phú Trọng, có thể đốt được không thưa? Tôi chỉ hỏi ông cho nó vui thôi. Tất cả những tin này tôi được biết cả trong nước, những người thân tín nó cho tôi biết. Nó đang có cái sự kinh khủng đấy. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể đốt khúc củi Nguyễn Duy Linh này được không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Có phải giải thích cho anh là đối với cái vụ mà Nguyễn Duy Linh thì báo chí Việt Nam đã đăng rồi. Vũ Nhôm thì cũng đang rồi. Chứ còn cái vụ mà ông Hồ Mẫu Ngoạt hay Hồ Hữu Hải, cái này thì em không biết. Thế còn trở lại vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng có đốn được cái củi Nguyễn Duy Linh này không? Thì em nghĩ là đang đốn rồi, đang đốt cho vào lò nó cháy đung đung thôi. Lần đầu tiên là Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tình Báo, đại tá của rất trẻ nhưng mà quyền lực cũng rất cao, đã bị buộc tội là nhận hối lộ mà rồi tham nhũng, tức là ở cái hình phạt khá cao đấy, chứ đâu phải đùa đâu. Thì em nghĩ rằng đang cháy rồi, thì có điều cháy đến mừng đến ông đó có đến ông cao khác nữa không thì cái đấy em chưa biết thôi. Dạ.
Trẻ lắm, 41 tuổi, trẻ. Cũng như ngày xưa ông đại tướng gì đó Phùng Quang Thanh gì phải không ạ, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, Phùng Quang Thanh.
Có một ông con trai là đại tá mà nó bằng đáng tuổi em út của ông nữa, đại tá gì đó Hải gì
Phùng Quang Hải.
Tiền bạc nhiều, tàu bè xe đàn bà chân dài chân ngắn đầy đó. Những người đi bao nhiêu năm chưa lên được một chức nào cả, những cái tay như cái tay Vũ Nhôm nó 40 tuổi, không biết nó có đi lính hay không, nhưng mà nó lên tới chức thượng tá, đại tá, gần tới đại tá rồi, nhưng mà tiền bạc nó nhiều lắm. Mà cái người trao tiền ấy, rõ ràng tôi đọc ấy, mà nó cái hồ sơ này là hồ sơ chính xác từ Bộ Công an đấy, tôi có từ Bộ Công an đấy. Ông Vũ Nhôm đã trao cho thằng Hồ Hữu Hải 500.000 đô la cho ông Nguyễn Duy Linh, và tất cả bây giờ nó ra ánh sáng cả. Tại sao ông nói là cái chuyện này chúng ta cũng đã biết lâu rồi, tại sao nó vẫn nằm trong đó, nó không cháy? Mà bây giờ đến khi mà có thủ tướng mới, có quốc hội mới, có ông chủ tịch nhà nước mới, thì cái vụ này bắt đầu nó vào lò làm sao, thưa ý của tôi ấy, là có phải nó vẫn có sự phe đảng và cái sự tham nhũng ấy. Tham nhũng nếu có ấy, người dân như ông làm sao tham nhũng được? Ông có tiền đâu, ông đi về học hàng tháng mà ông được bao nhiêu lương, làm sao ông tham nhũng được? Mà tất cả những cái vụ án tham nhũng ở Việt Nam bây giờ ông đọc lại đều là các cấp ở Bộ Chính trị cả. Điều suy nghĩ của tôi có đúng không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Hoàng Việt, cô có thể cô nối lại đường dây được không, thưa cô Nam Phương?
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Tôi nào cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây với tiến sĩ Hoàng Việt. Anh Hoàng Việt nghe được tôi không, thưa tiến sĩ?
Dạ em nghe được ạ.
Ôi thôi cái chuyện nó dài lắm, thôi mình cứ kể đi. Ông tôi cứ nghĩ như ông là nó đang đốt rồi, nhưng mà thôi những cái chuyện là nó đi qua cái tầm hiểu biết của tôi, đi qua cái tầm hiểu biết của ông, nhưng mà mình cứ mong như thế này này, trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam về chuyện trời mây nước, chuyện bốn con giáp vào cuối năm, không biết là ông có trúng con giáp mà tôi vừa nói không? Cái chương trình sinh hoạt của
dạ,
từ giờ đến cuối năm là như thế nào?
Em là thuộc con heo.
Con heo. Con heo. Bà cụ Lê Hiền Đức, tiến sĩ biết bà cụ đồng chí Lê Hiền Đức
dạ,
không?
Dạ em biết ạ.
Có lần bà ấy nó tôi mời ông lên chương trình lúc mà cách đây mấy năm bà đi bưu tỉnh, bà ấy nói với tôi là ông Minh ơi, nó khênh tôi, nó ném lên xe như con nợt. bây giờ chúng ta phải ngừng chương trình vì hết giờ rồi. Ông có điều gì muốn tâm tình,
dạ, vâng.
Muốn chúc mừng đến tất cả những người bên Mỹ? Chúng tôi đang vào mùa hè nhưng mà chưa nóng lắm, cuối năm và cuối tháng của ngày cha nữa, ông nói trước khi chúng ta phải hết chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng. Trước hết là em xin cảm ơn anh Minh cũng như là các anh chị em của Từ Cánh Đồng Mây và cảm ơn sự cái thành tình của quý vị khán thính giả cho Từ Cánh Đồng Mây và tới em. Và cũng mong rằng là anh em ta sẽ có nhiều cái dịp để nói chuyện tiếp, và xin gửi đến cái các quý vị khán thính giả cũng như anh chị em Từ Cánh Đồng Mây cái lời chào, lời tình cảm từ đất nước Việt Nam, từ thành phố Sài Gòn mà nơi em đang sinh sống. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, cuộc đời nó có nhiều điều kỳ diệu lắm ông, như tình yêu, tình đồng hương, tình bạn. Tôi với ông xa cách một nửa vòng trái đất, 16 giờ bay mới vào tới Sài Gòn được. Ấy vậy mà như gần kề bên cạnh, thưa ông. Cuộc đời tiến sĩ cũng như cuộc đời của tôi có những gian khổ, nhưng luôn mang lại hạnh phúc, nhưng mang lại mọi sự cố gắng cho mình, cũng như mang niềm vui qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây của ông mang tới, thưa tiến sĩ. Cuộc đời có những chuyện, nhiều chuyện phải phân vân, những chuyện hay nhiều chuyện rồi lại nhiều chuyện nữa phải phân vân, là ở hay về. Về hay ở là một kiếp phù sinh đồng nghĩa như nhau đối với cá nhân tôi, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Nhưng chắc chắn ý, ông và tôi sẽ không bao giờ bán rẻ quê hương, như viên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói. Nguyên văn, tôi cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng. Một điều khốn nạn, nhưng mà may mà nó đã chết rồi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt đã đến với chương trình này, gặp nhiều khó khăn trong cuộc đi chích ngừa, nhưng mà tôi khuyên ông nên đi chích ngừa, cố gắng lên đi chích ngừa. Và như ông nói, anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Bình, anh Lê Bình, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.